Thành thỉnh đại chúng cho tay này vào cầu gia đình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì đây là có một số quý Phật tử nhân cái mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, cho nên quý Phật tử cũng tháp tùng giữ cái khóa tu một ngày ở tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Thì cái nhân duyên này chúng tôi cũng thấy rất là thù thắng, bởi vì ngày hôm nay chúng ta học qua một cái phẩm rất là quan trọng trong toàn bộ trong Kinh Pháp Bảo Đàn, tức là chúng ta học qua cái phẩm thứ hai, tức là phẩm Bát Nhã. Thì ở đây để chúng thấy là mở đầu Lục Tổ Huệ Năng nói về cái phẩm Hành Do, tức là nói về cái tiểu sử. Và khi mà đắc pháp, đến khi mà ra truyền pháp, thì đầu tiên nhất là Lục Tổ lại nói về cái phần Bát Nhã. Đại chúng thấy là trong xuyên suốt 49 năm, khi mà Đức Phật còn tại thế, là chúng ta phải nhớ kỹ một điều, 49 năm nói pháp, mà 12 năm đầu á thì nói toàn bộ hệ thống A Hàm, tức là bốn bộ đó: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm. Nhưng mà khi mà đến nói về cái phần Bát Nhã thì Đức Phật lại nói xuyên suốt 22 năm. Thì chúng ta thấy là cái giá trị về cái phần Bát Nhã, mà để chúng nhớ kỹ một điều, khi mà đến Tổ Bồ Đề Na là tổ thứ 28 á, mà qua bên xứ Trung Thổ, thì khi mà truyền pháp cho Tổ Huệ Khả, lại đặc biệt là truyền bốn bộ kinh Lăng Già, mà không đề cập mạnh về cái phần Bát Nhã. Nhưng mà đến đời của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thì ngài xiển dương cái gì? Về cái tinh thần Bát Nhã. Do đó cho nên mình thấy là cái người nào mà ngộ quyển kinh gì thì đa phần là lấy cái quyển kinh đó là chủ đạo. Cho nên Lục Tổ là ngộ gì? Ngộ Kinh Bát Nhã, trong cái phần ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chúng ta thấy cái phần rất là quan trọng. Cho nên mình thấy là người tu thiền mà không có chứng nghiệm về Bát Nhã thì chưa phải là tu thiền. Cho nên mình chưa chứng nghiệm về Bát Nhã, cho nên là mình ăn cơm mình cũng tụng Bát Nhã, đúng không? Rồi mình trước khi mà tụng kinh á, mình cũng tụng Bát Nhã. Rồi mình xả thiền cũng tụng Bát Nhã. Thì Bát Nhã nó gọi là Bát Nhã gì? Hả? Bát Nhã gọi Bát Nhã gì? Đó là văn tự về Bát Nhã, đúng không? Mấy cái văn tự à. Rồi khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi yên lại, mình quán chiếu về năm uẩn của mình, nó là gì mà nó chi phối mình trong suốt cả cuộc đời, mình quán chiếu năm này qua tháng khác thì gọi là gì? Mới quán chiếu à, đúng không? Mình quán chiếu một thời gian, mà khi mà chúng ta chứng nghiệm, chúng ta sống trong Bát Nhã, tức là đi cũng có Bát Nhã, đứng, nằm, ngồi, nói năng, mà đến mức độ mà hơi thở mình cũng có bát nhã luôn, gọi là gì? Là thật tướng bát nhã. Mà ngài Thái Hư Đại Sư nói á, quan tự bát nhã giống như là mình mới ngồi trên một chiếc xuồng, mà ngồi trên chiếc xuồng mà mình không chèo, mình sao đứng bờ. Cho nên khi mình chèo gọi là quán chiếu bát nhã. Đợi đến khi mà chiếc thuyền mà nó đến bờ rồi đó thì gọi là thật tướng bát nhã. Thì đa phần chúng ta bây giờ là quan tự hay là quán chiếu hay là thật tướng đó. À, có nghĩa là kể cả người xuất gia hoặc là tại gia như chúng ta bây giờ giỏi lắm, là trên bước đường chúng ta đang gọi là quán chiếu bát nhã, đúng không? Nếu mà ai mà sống trong thật tướng rồi đó thì chúng ta không còn khổ, không còn vui, không còn buồn, không còn thương ghét nữa, vượt thoát cái đó. Mà ở đây cái trạng thái này á, quý Phật tử nói là không phải là cái việc nói suông. Mà tình cờ tôi có qua bên Úc, tôi giảng, tôi mở khóa tu á, thì có cô Phật tử là cô đến cô trình tôi, mà cô tu á, cô tu là cái người xuất gia tu như thế nào là cô tu như thế đó, tức là 3 giờ sáng là cô dậy cô ngồi thiền, mà cô ngồi thiền giỏi lắm. À, nhiều khi người xuất gia ngồi không bằng, có khi cô nói cô ngồi 3 tiếng là 4 tiếng mà cô tu miệt mài như thế vậy. Cô nói có một lần bình thường là ông chồng á, mà mắng cô hoặc là nói nặng cô vậy đó, cô buồn lắm. Mà có một bữa nọ là cô, khi mà cô từ ở cái công xưởng của về là ông chồng biết gì ông chửi xối xả luôn. Mà cô nói lạ một điều, bây giờ cô mới tin là ngay trong giờ phút đó là cô đang ở trong cái trạng thái là không tánh, có nghĩa là nó không cái ăn nhập về cái lời nói gì hết. Mà cô nói là phải chi mà nó suốt cả cuộc đời thì mình hạnh phúc lắm, nhưng mà giỏi chừng được 5 phút à thì nó trở lại cái trạng thái mà còn đang chấp vào cái ngã này, cho nên cái tâm nóng giận nó dấy khởi lên. Mà khi cái tâm nóng giận cái dấy khởi lên là phải mượn cái quán chiếu lại để mà thực hiện, thấy không? Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy á, sở dĩ mình khổ là do gì, mình khổ nạn là do gì? Do mình quán chiếu 5 uẩn chưa có thông. Cho nên Bồ Tát quán tự tại đó, sở dĩ ngài vượt qua những cái khổ nạn là ngài chiếu kiến 5 uẩn liền không qua hết khổ nạn. Khổ nào cũng qua đó, đúng không? Bây giờ mình khổ đủ thứ đó, chuyện gì mình cũng khổ hết, kẹt xe cũng khổ, rồi gì nữa, đến đèn xanh đèn đỏ mà nó chưa mở lên mà chuyện mình gấp quá cũng khổ, ăn cũng khổ, uống cũng khổ, ngủ cũng khổ, cái gì cũng khổ hết. Bởi vì mình chấp vào cái 5 uẩn này, mà chấp vào 5 uẩn này nó rất là tai hại. Đại chúng biết tai hại chỗ nào không? Tai hại chỗ nào? Tai hại cái chỗ là mình thoát ly sanh tử không được, mà khi mình chết mượn tiếp cái thân khác, khổ khổ cho đó. Cho nên cái người tu thiền mình đặc biệt nhất là phải quán chiếu thật sâu để mình lìa cái chấp trước. Mà khi mà lìa chấp trước rồi á, tức khắc tôi nói thiệt là mình mạnh dạn cái là khi mà quý Phật tử mà chuẩn bị mất á, dặn mấy con mình đừng có thỉnh ông thầy khế định về cầu siêu mẹ, bởi vì mẹ siêu rồi. Nó là như thế, thấy không? Còn nói tôi khai thị, còn nói tôi nhắc nhở là mình chưa. Giờ mình ráng tu sao mình để di chúc lại nhớ nha, đừng có thỉnh ông thầy bổ tú khế định tỉnh ai hết á, mẹ quyết định là xong rồi. Sống thật tướng mà, đúng không? Cho nên trong kinh Niết Bàn á, Đức Phật ví dụ như là có một cái ông này, ông nuôi 4 con rắn trong một cái thùng gỗ. Mà 4 con rắn này là ngày đêm nó luôn luôn nó cãi với nhau, rồi nó đánh lộn với nhau, cho nên ông phải làm như thế nào đó, ông điều phục cho 4 con rắn này nó đừng cắn với nhau. Mà ông nuôi rất là cực. Bây giờ quý Phật tử nuôi rắn không? Có nuôi 4 rắn không? Có không? Rắn gì? Rắn hổ đất. Chứ ông vậy á, nước, rắn nước, rắn gì nữa, lửa, đất nước gió lửa, 4 rắn đó. Mà nếu mà chúng ta không khéo điều phục là chúng ta sẽ sanh bệnh. Chẳng hạn như hôm nào mà con rắn hổ gió mà nó thâm nhập mình nhiều quá là mình phải làm gì? Nhờ chị 7, chị 8 gì cạo gió mình lấy nó ra, thấy không? Mà hôm nào mà tóc nó nhiều quá, cảm thấy nó nặng quá, nặng cái đầu quá, mình phải gì? Uống viên thuốc cảm vô. Mình điều phục như thế nào đó để cho bốn con rắn này đừng có chống chọi với nhau. Nhưng bỗng một hôm cái thùng nó bể, nó hư, bốn con rắn này chạy tứ tán. Thì cái ông rắn, cái ông mà nuôi rắn này, ông rất thương bốn con rắn này. Ông tìm cái thùng mà nó chắc chắn hơn nữa để ông tiếp tục nuôi bốn con rắn. Thì Phật nói chúng sanh là như thế. Cái thùng đâm quẩn mình có một lúc nó sẽ bể, sẽ hư, sẽ nát, sẽ vụn. Nhưng mà mình thương bốn rắn này lắm, thấy tội quá. Mình tìm cái thùng khác cho nó kiên cố hơn. Chẳng hạn như cái thùng này là 60 kg, thì bây giờ mình thương nó quá, mình tìm cái thùng nó kiên cố hơn, 120 kg hoặc là 300 kg. Mà ai mà tìm cái thùng 300 kg là mình biết mình rớt vô cái loại gì? Súc sanh, hoặc là voi nè, hoặc là sư tử nè, hoặc là cá nè, hoặc là rồng, rớt rồi súc sanh. Cho nên Phật dạy là không có bảo đảm. Cho nên tại sao chúng ta tu thiền để làm cái gì? Để quán chiếu từng giờ, từng phút, từng giây, để cho mình bớt cái chấp thôi chứ gì hết đó. Mà bớt chấp chừng nào thì chúng ta giải thoát chừng đó. Bữa tôi có giảng, mình ráng cố gắng làm sao mình quán chiếu được 50% thôi. Khi mình ra khỏi cái thân này được cộng thêm 50% nữa, nhờ cái sức tu tập mình hàng ngày. Bởi vì mình vướng cái thùng này quá, mà khi mà cái thùng này bể rồi đó thì có cái sự quán chiếu. Nên thực tập á, tôi nói đại chúng thấy mình có cái phúc duyên lắm, mình mới có cái sự tu tập về con đường thiền. Hôm bữa tôi giảng ở chùa Giác Ngộ, tôi nói là Phật tử rất là có nhân duyên. Bởi vì á, tôi nói đại chúng là ai sanh ra làm người cũng đều bị khổ hết, đúng không? Nhưng mà mình may mắn rằng mình nhờ cái phúc duyên mình tu tập, cho nên mình không bị khổ về tâm, thấy không? Đó, cho nên là ở đây á, là tại sao mà lục tổ Huệ Năng á, thường nhấn mạnh về cái phần bát nhã. Là bắt đầu ngày vô đề nè. Sư lại bảo chúng: này thiện tri thức, chí bồ đề bát nhã, người đời vốn tự sẵn có, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho để mà thấy tánh. Giờ cái phần chúng ta vào cái phần công phu ha. Bây giờ vô cái phần công phu nè. Bây giờ cái chí bồ đề bát nhã ai cũng có hết á. Đúng vậy không? Mà bây giờ mình ngồi lại, Phật cũng có mà mình cũng có. Nhưng mà tại sao mình đặt dấu hỏi là tại sao Đức Phật và các vị Bồ Tát, các ngài lấy cái hòn ngọc bát nhã này, không những các ngài được gì? Được lợi ích cho mình, mà còn ban rải cho tất cả chúng sanh nữa, mà còn mình thì không được. Bây giờ mình đặt cái hỏi tại sao? Đây là cái phần của mình, đúng không? Nè, khai thị là của Phật. Phật khai thị cho mình, nhưng mà ngộ nhập về chi kiến là cái phần mình. Rõ ràng bây giờ nè, chí bồ đề bát nhã ai cũng có sẵn hết. Nếu mà không có chí bồ đề bát nhã này thì chắc mình tu cả đời cả kiếp cũng được. Nhưng mà do gì? Bị bay nó chi lấp. Nên tôi thường hay kể câu chuyện á, có một anh chàng này, anh ra ngoài chợ anh bán đồ cổ. Điều anh nói là anh nói, đây là cái ly này là vào cái thời nhà Tần, ông vua Tần Thủy Hoàng là ông chuyên dùng cái ly này ông uống trà. Đồ này rất là đồ cổ, là cách đây khoảng là gần cả ngàn năm, 1200 năm rồi, lâu rồi. Rồi ông đưa cái ly này, ông nói là cái ly này nè vào thời nhà Thanh, và Từ Hy Thái Hậu là bá chuyên dùng cái ly này để bá gọi những cái người tỳ nữ vào, ví dụ toàn đồ cổ không. Thì khi mà ông làm như thế thì bất ngờ có một cái anh chàng kia đi đến, anh nói tôi cũng có đồ cổ. Đồ cổ anh đâu?
Xì hai bàn tay ra, đây đồ cổ tôi nè. Đây đồ cổ.
Thì khi mà ông nói như thế thì cái anh chàng bán đồ cổ này nói, đồ cổ ông thì ai làm có, đồ cổ này ai có đó. Thì lúc này anh chàng đã nói một câu, ai cũng có mà không nhận ra nó thì cũng như không có. Rõ ràng ai cũng có mà mình nhận không ra được, mình không sống được với nó thì cũng như không có gì hết. Mà đa phần là gì? Đa phần là mình nhận trên cái tướng cho là mình, còn cái nào vô tướng thì không có. Mình nói là không có gì hết. Thấy không? Cho nên một hôm thiền sư Huệ Lãng á, ngày đến thiền sư Thạch Đầu, ngài hỏi một câu: bạch hòa thượng, thế nào là Phật? Thế nào là Phật? Thì thiền sư Thạch Đầu nói: ông không có Phật tánh. Thiền sư hay không có trả lời mà thẳng vào đời mà nói: ông không có Phật tánh. Thì ngài Huệ Lãng nói: thưa hòa thượng, tất cả hàm linh xuẩn động, tất cả bò bay mấy cửa, Đức Phật nói đều có Phật tánh, tại sao con không có? Đúng không? Phật dạy là con kiến cũng có Phật tánh, con mũi cũng có Phật tánh, con nào cũng có Phật tánh. Mà bây giờ hòa thượng nói là tại sao con không có? Con là con người mà tại sao không có? Thì thiền sư Thạch Đạo nói: vì ông không nhận ra cho nên có mà cũng như không. Mà bây giờ mình muốn nhận ra mình phải làm gì? Phải nhờ đến bậc thiện tri thức chỉ dạy cho mình. Mình nương tựa môi trường mình tu, mình nương tựa pháp mình tu, và mình nương tựa tất cả những người đồng hành với mình tu. Cho nên á, khi mà Sa Di mà Hà Hy Thiên Thạch Đầu mà ban sơ đến ngài Thanh Nghiêm Tứ á, thì hỏi là: ông từ phương nào đến? Con từ Tàu Khê đến. Hỏi ông đem được cái gì đến đây? Thì ngài nói một câu: khi con chưa đến Tàu Khê cũng không có mất. Nghĩa là ngài nói là khi con ở nhà con cũng có Phật tánh, mà khi con đến Tàu Khê con cũng có Phật tánh, mà bây giờ con hiện diện đến gặp hòa thượng cũng có Phật tánh. Thì lúc này thiền sư Thanh Nghiêm Thành Đạo nói: như vậy mặc tình ông dùng đi đến Tàu Khê làm gì? Ngày như hôm nào đó mình vào thường chiếu, hòa thượng nói là: ông có Phật tánh không? Có. Không những con gặp hòa thượng có mà ở nhà con cũng có, đi đứng nằm ngồi đều có hết. Thì hòa thượng nói: thôi ở nhà đi, đến thường chiếu làm gì? Mặc tình dùng đi đến thường chiếu làm gì? Hay nói cái hơn là mặc tình mình ở nhà đi, mình đến chánh thiện làm gì? Thì mình thấy người xưa ta trả lời nè: nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất. Hay không? Nếu mà mình không đến thường chiếu, không đến trúc lâm, không đến chánh thiện thì mình đâu biết rằng mình có cái chưa từng bao giờ sanh ra, chưa từng bao giờ diệt đi. Đúng vậy không? Ngày xưa mà chưa có hòa thượng ra đời mình đâu biết tu thiền là gì, mờ mịt. Mà mình cũng biết tu là cái gì nữa. Bản thân chúng tôi ngày xưa ở các chùa không biết mình tu là cái gì, và không biết mình sau này mình chết mình đi về đâu, và cái đặc biệt hơn nữa là mình dụng công như thế nào để giải thoát những cái khổ hành không biết. Cho nên nhờ hòa thượng đã đợi, mình biết rằng đúng là mình có cái chưa từng mất. Cho nên gọi là trí bát nhã sẵn có, nhưng mà tâm mình mê. Mà bây giờ quý Phật khởi nghiệm lại mình mê nhiều ý ít. Cho nên chừng nào mà tôi giảng ở dưới này mà không còn người nào nữa, tôi biết là mình hết dứt thành Phật rồi, nghiệp pháp gì nữa, đúng không? Mà còn là Bồ Tát vẫn nghe pháp. Ví dụ như là bây giờ quý Phật tử mà tu sao mà thành A-la-hán thì lúc này hòa thượng Trúc Lâm là Bồ Tát. Rồi quý Phật tử tu thành Bồ Tát thì Hòa Thượng là Phật, vẫn còn nghe Pháp. Mà chừng nào quý Phật tử là Phật hết luôn, không cần nghe Pháp. Thấy không? À, cho nên mình nghe Pháp, mình tu học dài, mà trong phẩm Bồ Tát Phổ Hiền có nói, mình tu gì, chừng nào bằng Phật mới vừa làm con. Chừng nào mình tu bằng Phật thôi. Mà Phật gì? Cái tinh thần của nhà Phật hay cái chỗ là Phật cho mình tu bằng Phật, chứ Phật không bao giờ cho mình làm con của Phật. Mình cũng không cho làm mà lính của Phật luôn. Phật cũng chẳng, Phật nói mấy ông tu sao mà bằng tôi được, tôi mừng lắm. Thấy không? À, cho nên mình tu như thế nào đó để bằng Phật. Mà muốn như thế là phải làm gì? Đây, bây giờ mình nghe một cái bài kệ của thiền sư Khuôn Việt. À, tức là ngày xưa là ngày ngày đời thứ 4 dòng Quân Ngôn Thông. Khi sắp tịch, ngài gọi ngài Đa Bảo lại, cái ngài phó chúc một bài kệ như thế này: trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Trong cây vốn có lửa rồi, nhưng mà có lửa tức là mình có sẵn rồi, mình đến mình gặp Hòa Thượng nói về các pháp thiền, cái mình tu mình tin nhận, nên có lửa lửa lại xanh. Còn nếu mà mình không có duyên tu thiền thì người ta nói cách mấy cũng như không. Thấy không? Tức là mình có cái túc duyên đời trước, mình đã từng tu về các pháp này rồi, thì chỉ cần mình đến mình nghe một bài pháp nói về thiền, làm cho mình nó sống dậy vào cái thời xa xưa nào đó mình biết. Còn mà nếu mà mình không có túc duyên này thì nói, người ta nói giống như là đờn mà gãy tay trâu. Thường thường nó nói đờn gãy tay trâu mà nước đổ đầu vịt á, không dính gì á. Cho nên là bây giờ dòng cho nó, ta nói cái gì cái mình cũng cười. Còn nói cái gì mà tâm mình đậm đậm là mình biết rằng mình cái túc duyên mình chưa có sâu. Đại chúng phải lưu ý điều đó. À, cho nên các ngài nói là phát nguyện là mình tin sâu pháp nào đó, chỉ một pháp thôi, đi đến chừng nào thành tựu quả vị vô thượng bồ đề thì cái đó là cái duyên của chính chúng ta. Thấy không? À, mà nếu bảo cây không lửa thì chắc mình tu cả đời. Nên ngài nói là nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Thì như vậy chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe pháp là mình đáng cọ lửa. Mà ngặt một điều cái mình cọ ở đây, về nhà mình cọ tắt. Về nhà cái mình quên. Ở đây là mình nghe pháp xong rồi nó làm cho mình phóng chóng, nó làm cho mình thổn thức, nó làm cho mình nhớ là cái duyên xưa gì đó, là về quyết định là phải tu. Nhưng mà gặp cái dạng như không biết ta đô la gì quên, bởi vì mình gặp duyên nó bích lắm cái mình quên. Cho nên tại sao mà mình phải đi nghe pháp, phải tọa thiền là lúc nào mình cũng cọ sát đó. Mà trong nhà thiền nó là cọ mà đang nóng nóng cho mình buông, nóng mình buông cũng được. À, cho nên tụi tôi ở đây là phải gì? Là một ngày là phải hai thời ngồi thiền, một thời sám hối, và phải liên tục, phải cọ sát liên tục. Thì có một ngày nào đó lửa mới xanh chứ, có lửa rồi cái thân ngũ uẩn mày có sáng. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng cọ sát. Cho nên người xưa ta nói sao? Ngọc bất chát bất thành khí, nhân bất hợp bất chi lý. Ngọc mà không mài dũa thì nó thành đồ pháp khí, mà người không tu không học thì đâu có thâm đạo lý. Thấy không? Nên quả là một cái duyên may chúng ta được sanh làm người, được nghe pháp, được tu tập, được có một cái sức chuyển hóa lớn. Mình thấy mình nghe pháp, mình tu, mình tưởng mình là gì đâu nha. Nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của chư Phật thấy là mình có túc duyên rất nhiều đời về cái pháp hành này, để mình nghe, mình lắng tâm. À, cho nên là cái người xưa ta nói cái duyên may nha, cái duyên may chỉ có một lần duy nhất, không có lần thứ hai đâu. Mà tệ trong người sĩ nói là sao? Thời tiết soi quần xưng lại thu. Cái già sòng sập đã trên đầu, giàu sang nhìn lại chơ chàng mộng. Năm tháng mang theo muôn học sầu, nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh. Sông yêu chìm nổi bọt bóng còn, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi. Muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Thấy không? Thánh chứ, đúng không? Bây giờ quý Phật tử thấy nè, mình sống nhiều chừng nào mà mình không có tu là gì? Mang không biết bao nhiêu học sầu. Bây giờ mình mấy học rồi? Học là một cái đấu á. À, bây giờ mang mấy đấu rồi? Nẻo khổ luân hồi, bắt đầu xe nó chuyển, mà sông yêu gì chìm lên chìm xuống, nó bấp bênh. Mà gặp trường là gì? Gặp trường là gặp chỗ này nè, đây là trường thi Phật. Bạn nó vẫn nói á, đúng không? Đây là trường thi Phật. Mỗi mỗi học vô vi, mà muốn được làm Phật cái gì? Tâm không mới được đậu, tâm mình có rớt hết. Đúng không? À, cho nên là tùy theo mức độ mình cọ sát. Có người thì tụng kinh, có người thì tọa thiền, có người tạo các việc thiện pháp để bổ túc. Mà cái con đường này chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta phải bổ túc tất cả các việc thiện pháp. Tất cả cái gì mà chúng ta làm lợi ích cho mình, cho người thì chúng ta sẽ thực hiện, chứ không phải là một chiều. Cho nên có câu chuyện là trong thiền thoại ghi lại là thiền sư Viên Chiếu Tông Bổn, đời nhà Tống, ngài đến ngài nương với thiền sư Đạo Thang ngày tu, mà ngài khổ hạnh lắm, ngài trẻ củi, ngài nấu cơm, ngài gánh nước, tất cả mọi cái. Một hôm ông thầy này thấy ông thầy, ông sư phụ thấy đệ tử làm quá, ông nói là con vào đây mà con xả thân quá, sao con tu mệt mỏi sao con tu. Thì ngài nói nè, nếu bỏ một pháp tức chẳng viên mãn bồ đề, con vì muốn đời này chứng ngộ để không còn lưu lãng trong sanh tử nữa, cho nên đâu dám nói mỏi mệt. Thì bây giờ quý Phật tử, mình tu là ai cũng muốn là phải giải quyết cho đời này, để mai kia mình có mặt trong cuộc đời này nữa nó nhẹ hơn một bước. Gọi tôi dùng cái từ là quẳng gánh lo âu á, buông xuống một chút. Đại chúng thấy con thiền mà nó chở đồ nhiều quá thì chắc chắn rằng con thiền này sẽ chìm. Nên mình không khéo, mình cái gì mà không có dùng được, không có xài được hay cái gì đó bỏ bớt, mà cái gì dùng được, mà cái gì không dùng được. Trong cuộc đời quý Phật tử thấy là mình nghiệm lại cái gì không dùng được đó. Cái bực bội, cái lo lắng, cái hiềm khích, cái tật đố, cái ngã mạn, cái cống cao, cái đó xài không được, bỏ. Đúng không? Mình tu là mình lựa, mà gọi là trạch pháp giác chi. Nhớ nha, tu thiền là phải có dùng phương pháp gọi là trạch pháp giác chi. Chọn lựa cái pháp là mình lại đi. Đó. Phải biết người ngu người trí, Phật tánh vốn không sai khác, chỉ vì mê ngộ chẳng đồng, do đó có ngu có trí. Nay tôi sẽ nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho các ông mỗi người nhận được trí tuệ, hãy hết lòng mà lắng nghe, tôi sẽ vì các ông mà nói. Đây là tổ nói nha, tôi đọc cái chánh văn. Tức là bây giờ ngài vào cái phần này cũng rất là quan trọng. Ngài nói là người ngu người trí, Phật tánh sai khác. Ngu cũng có mà người trí cũng có. Bây giờ hỏi thật là người ngu có buồn không? Người trí có buồn không? Và bây giờ nhìn trên cái bài này, ví dụ như bây giờ người đó người ngu người ta cũng biết cái ly, mà người trí người ta cũng biết cái ly. Phật tánh là nó vốn bình đẳng mà. Nhưng mà nhớ một điểm, một điều, cái chỗ là bình đẳng trên cái sự nhân quả. không phải là bình đẳng mà nó lộn xộn, hay cái chỗ bình đẳng trên nhân quả. Có nghĩa là tôi nhờ học pháp, tôi tu tập, tôi biết cái bình này có thật nhưng mà có, nhưng mà giả có. Còn tôi mà vô minh, tôi không có biết, tôi chấp vào cái ly này là thật, tôi nhớ, cho nên là cái ly này bể, cái ly này nát, thì tôi buồn khổ theo cái ly này. Trên cái bình đẳng là gì? Bình đẳng trong nhân quả là nhờ tôi gieo cái nhân tôi tu tập. Trên cái quả là tôi biết đây nó không có thực thể, đời tôi nó bớt khổ. Thấy không? À. Nhưng mà bây giờ sâu hơn nữa. Sâu hơn nữa là gì? Khi mà chúng ta nghe pháp, học pháp, là chúng ta phải lắng thần mà để nghe pháp. Bậc gì? Bậc hạ là dùng thân nghe pháp. Bậc trung á là dùng thần nghe pháp, mà bậc thượng là dùng tâm nghe pháp. Thì nghe như thế thì mấy gì nó nhận được cái tự tánh bát nhã. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, như hồ nước lắng sâu, thanh tịnh không gợn màu, bậc trí tuệ nghe pháp, tâm thanh tịnh hết sầu. Mình nghe sao mà tâm mình lắng xuống, không còn một cái gợn nào mà mình dán điểm lên là ông thầy này giảng này giảng kia hết. Mình nghe như thế nào đó để tâm mình lắng, và mình đón nhận những cái lời pháp từ gì? Những cái bài pháp này không phải là của tôi, mà từ kim khẩu ngàn xưa Đức Phật nói ra, truyền tải lại để mà tâm mình cho nó bớt đi những cái chủng tử nghiệp thức. Tôi nói đại chúng nghe cái này nè, đại chúng thấy mình ở nhà mình nghe băng cũng được, khỏi cần đến đây. Nhưng mà khi mình nghe băng á, là cái lực từ trường nó tác động để nó hóa giải những cái nghiệp lực nhiều đời của mình, nó không có, mình cần đến đây. Tôi nói thẳng một điều luôn, tôi là cái người là tăng, là đại diện khi Đức Phật nhập Đức Bàn, tôi dùng cái lời tôi nói cũng của Đức Phật thôi. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều, khi mà chúng ta nghe pháp là giống như tôi truyền lửa lại cho Phật tử, để quý Phật tử thấy được rằng giá trị của Phật pháp và giá trị cuộc đời chính là tôi truyền lửa lại cho quý Phật tử, đúng không? Này tôi không nói pháp nữa mà tôi truyền lửa, thấy không? Truyền lửa là gì? Truyền lửa là tôi nâng cao cái giá trị Phật pháp để cho quý Phật tử thấy rằng cuộc đời mình sanh ra không uổng phí. Và cuộc đời mình có mặt trong cuộc đời này không uổng một kiếp người. Khi mình từ giả cuộc đời này rồi, mình nhìn lại cái quãng đời mình, chuyện tốt không? Nhờ ai? Nhờ ai? Hả? Tốt quý tử nhờ ai? Cái đại chúng này khi mà vào thường chiếu á, vào ở trong cái tháp sư phụ chiếu thì có một cái câu. Câu gì biết không? Ai biết? Gọi là ân sư nan báo. Tức là cái bậc mà ân sư mình học pháp, mình thọ pháp rất là khó báo đáp. Mà người xưa ta quý cái người học pháp giống như là một cái cây sắt. Mà một bậc thầy họ ta truyền đến cho mình một cái đạo lý, cái giáo lý này giống như là ta đang mài cái cục sắt cho mình thành cái kim. Và đại chúng thấy mài cây sắt mà thành cái kim bao lâu? Lâu không? Ý cái nghĩa là mình gieo cái chủng tử Phật pháp với hòa thượng tông chủ đi, thì đời này mình ra mình cũng nhờ hòa thượng mài dũa cho mình. Cho nên kết cái duyên lành rất là quan trọng. Thì ở đây cũng vậy, mình nghe pháp là mình phải lắng tâm như thế nào đó để mình đón nhận giáo pháp của Đức Phật, chứ đừng cái đó là ồ ông thầy này ông giảng được, ví dụ vậy. Đây là giáo pháp của Đức Phật, thấy không? Cho nên tôi hay nói là có một cái ông nhà văn người Pháp, mà ông nói một câu mà bây giờ là thiên hạ cũng khen ngợi, người ta dùng cái từ đó là từ câu bất hủ. Để chúng nhớ cái câu chuyện đó, ông nói sao biết không? Ông nói là ước gì tôi là một tờ giấy, tôi sẽ vo tròn lại một nắm, đúng không? Và tôi ném vào người mà tôi thương nhất. Như câu đó là tôi nói câu bất hủ. Thì bây giờ mình sửa lại một chút. Sửa lại sao? Ước gì tôi là một tờ giấy, tôi vo tròn và tôi ném vào biển giáo pháp của Đức Phật, khi chừng nào tôi thành tựu quả vị vô thượng bất hủ. Được không? Được không? Thanh đứng thanh vậy? Được rồi, phải vỗ tay lên chứ. Phải không? Cái chuyện đó là cái chuyện là của mình. Mà khi mà tôi nói là khi mà truyền lửa cho quý Phật tử rồi đó, thì quý Phật tử phải về nhớ qua và mình tu tập truyền lửa cho nó. Lửa bây giờ mình tắt rồi, đúng không? Mà khi mà tôi nghiên cứu về cái pháp bảo đàn này, chính cái biển pháp bảo đàn này nó truyền lửa cho tôi hơi ấm, và tôi tiếp tục và tôi dụng công tôi tu nữa. Chứ bây giờ bảo đảm mình ở nhà coi, nhà một tháng hai tháng mà không đi nghe pháp tu tập coi, bảo đảm luôn mất hết. Thấy gì đó, bản thân chúng tôi xuất gia luôn mà nếu mà chậm trễ chừng bỏ chừng 7 ngày hoặc 1 tháng là thôi tu không nổi nữa. Rồi bây giờ cái này là đến cái phần mình nè. Này thiện tri thức, người đời chọn ngày miệng niệm bát nhã mà chẳng biết tự tánh bát nhã, giống như người nói ăn mà chẳng tự no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp chẳng được thấy tánh, chọn không có ích gì. Đó, người đời chọn ngày miệng niệm bát nhã, mình sao chọn ngày cái nói dừng bát nhã hết mà không thấy tánh. Bây giờ mình không từ tánh mình đi ra thì mình niệm suốt cả đời cả ngày cũng như thế à. Mà ở đây nếu mà mình không nhập vào bát nhã, mình không có phát sanh về trí huệ, thì dầu cho mình học cỡ nào thì mình giảng không có dính dấp gì về kinh điển hết. Như bữa chúng tôi dự một cái buổi họp ở dưới tỉnh, có ông thầy nè, tiến sĩ đang quen, mà ông giảng xong rồi xuống điều tăng ni điều phản đối hết. Là ông nói là ví dụ như nói về ý cái chuyện là chuyện phóng sanh đi. Nó bây giờ không cần phóng sanh chim, không cần phóng sanh cá nữa hết á, mà phóng sanh cây, nghĩa mình trồng cây là mình phóng sanh rồi. Có nghĩa là cái thế giới tâm linh này không, mình không có dùng mà tưởng tượng, mình không có dùng chi kiến mình bỏ vào đó. Thế giới tâm linh này nó vượt thoát cái chỗ đó. Nếu mà đạo Phật đi trên cái phần mà chi kiến về phần học thức thì giờ này đạo Phật bất rồi. Nếu mà không có những bậc tu chứng ra đời thì đạo Phật tan nát hết, không còn hết. Nhờ những bậc tu chứng nâng đỡ lên, giống như quả đất vậy đó. Đức Phật nói quả đất mà không có những vị hộ pháp mà nâng đỡ thì cái mảnh đất này tiêu tan. Tiêu tan chỗ nào? Bị bệnh nè, bị động đất, bị sóng thần, bị thiên tai, tất cả mọi cái. Cho nên mình học đến cái chỗ này rồi đó, mình niệm bát nhã mà mình không thấy tánh thì giống như mình nói ăn mà bụng vẫn đói. Thấy không? Niệm không à, mà không thấy tánh. Nên Hòa Thượng Từ Thông kể câu chuyện đó, thấy không? Bữa nọ cái có một cái bà này mới đang niệm Phật, Hòa Thượng Từ Thông kể niệm. Cái nhỏ đứng ngay cái cửa nhà bà kêu: bà bái, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà bái, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà bái. Nó kêu lần mười mấy tiếng, bạn cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kêu lần thứ 12, bà bái, bà ném sâu chỗ xuống cái: mày thằng quỷ, bữa nay mà tao niệm Phật là tao giết mày á. Thì cái thằng nhỏ nói sao biết không? Bà bảy, bà niệm Phật suốt ngày suốt đêm luôn, bà kêu Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật chưa từng bao giờ nói bà cái gì hết, mà tại sao tôi nói bà mới có 12 câu bà đòi giết tôi? Thường Từ Thông giảng có lý, kể câu chuyện có thật luôn. Là vì sao? Mình niệm Đức Phật A Di Đà mà mình không bao giờ mình chứng vào tự tánh Đức Phật A Di Đà. Cũng vậy, mình niệm bát nhã mà mình không sống lại cái tánh bát nhã thì cũng như không. Nên Lục Tổ nói là giống như là cái người nói ăn mà nói không mà không chịu ăn. Đó, thấy không? Cho nên có câu chuyện á, chuyện Thiền Thợ kể lại á, Ông Tăng tên là Thiết Chu đi hành cướp. Một hôm ông đến chùa Tướng Quốc gặp thiền sư Tập Nguyên. Ông nói sao? Thân này cũng không, tâm này cũng không, vạn pháp đều không, tất cả hiện tượng ba thời quá khứ hiện tại vị tha, cái gì cũng không hết. Thiền sư Độc Nguyên sẵn cái dùi chuông gõ là cái bớt ông sân lên nó: Hòa Thượng, tại sao đánh tôi? Thiền sư nói: đó, ông nói cái gì cũng không hết mà bây giờ khó. Thấy không, mình thấy nó phải. Cho nên là trong cái phần sám hối á, ông vua Trần Thái Tông nói sao? Như cây xanh lửa, lửa lại đốt cây. Gì nữa? Rồi gì nữa? Bàn thiền tọa thánh mà trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã, như cây xanh lửa, lửa cháy đốt cây. Những tội trên đây đều do nghiệp vọng. Sám hối xuống, thấy không? Đó là mình bàn thiền thì giống như thánh vậy đó, nói thiền nói đạo giống như ông thánh thiệt. Nhưng hạn như bây giờ mình nhìn qua ngọn núi kia là mình thấy không, nó đâu rất là gần, mà mình nói cái núi mình đó là có cây gì nói rõ ràng hết. Mà bây giờ mà kêu mình đi qua ngọn núi đó là cả một vấn đề. Tức là cái hiểu biết mình nó trước, chẳng hạn bây giờ mình diễn tả niết bàn, diễn tả sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả, bây giờ mà ai nói mà quả gì tôi biết hết á, tu sao tôi biết hết, nhưng mà tôi đến chưa đến. Nên gọi là bàn thiền tựa thánh. Nên mình gì, mình ở đây á, tôi nêu lên để mà phấn khích để cho mình tu thôi, chứ thật ra chúng ta cũng đang trên bước đường chúng ta tu, thấy không? Nhưng mà đỡ hơn chút. Đỡ hơn chỗ nào? Trong kinh Tương Bộ, Đức Phật chỉ dạy là có một người, một hôm họ đi ra đường, bỗng nhiên họ gặp một mũi tên bắn vào người. Thì khi mà bắn vào người, họ không chịu rút ra, mà họ đi gặp cha mẹ, anh em, bạn bè. Họ nói như thế này: tôi bị một mũi tên bắn vào người rồi, nhờ anh, nhờ em, nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ dòng tộc tôi bắn thêm đi, tôi thích lắm. Cái người ta gương cung, ta bắn mình, bắn bụp bụp bụp. Phật ví dụ tiếp. Cũng cái người thứ hai, một hôm đi ra đường, bỗng gặp mũi tên bắn vào cái bụp. Người đó nhìn vào mũi tên, người đó chết. Mũi tên này là chất độc, nếu mình không nhổ ra, mình sẽ bị chết. Người đó rút mũi tên ra, băng bó vết thương. Phật nói này, các tỳ kheo, có hai hạng người có mặt trong cuộc đời này. Người thứ nhất là người vô minh không có trí, đi ra đường bị mũi tên nó bắn. Quý Phật tử có bị bắn không? Về tới nhà bỗng nhiên mình nghe một cái tin là hồi sáng mình đi đến chánh thiện, mình học pháp, mà không biết bà bảy bà tám nào nói mình nó đến đây ngủ không à, bà ngủ không. Mà vào cái bàn ăn á, có 6 miếng đậu hũ, bà gấp hết 4 miếng. Bị gì? Bị một mũi tên bắn. Mà khi một mũi tên bắn, mình biết đây là mũi tên độc nè, mũi tên này mũi tên độc, là mình khôn khéo, mình ngồi xuống, mình lặng lẽ, mình rút mũi tên ra, bỏ xuống. Bằng bỏ có thường liền nhân nhớ nha. Còn đây mình sao? Khi một mũi tên mình nghe được rồi, mình cái mình về mình gặp chồng: ông thấy nè, ông thấy không, tại sao tôi không có cái này mà bà bảy bà nói tôi? Một mũi tên thứ hai. Rồi mình bây giờ mình gặp ai ở hàng xóm mà mình nói hết, không những nói điện thoại nữa, không những điện thoại, mình lên Zalo. là Đức Phật nói là mình bị rất nhiều mũi tên bắn vào người, thấy không? Nhiều mũi tên đó. Cho nên mình nhờ may mắn mình học Bát Nhã, mình tu về Bát Nhã, mình quán chiếu về Bát Nhã, mình biết đây là mũi tên độc, rút ra băng bó quá thương, thì bó thương nó lành lặn. Mà khi mà chúng ta đến đây là chúng ta học pháp, là chúng ta chuẩn bị một cái nghệ thuật để rút mũi tên. Mình học thiền là mình đang trên cái con đường, một cái cung bậc. Tôi nói quý Phật tử một cái điều này nè. Cho nên là tại sao tôi nói là bây giờ giới trí sĩ thích học thiền lắm. Thiền sao phải không? Khi mà chúng ta học thiền là giống như một cái người họa sĩ hoặc là một người nghệ sĩ đang ở trên cung bậc của dây đàn. Có một cây đàn mà một cái người nghệ sĩ ông khảy một cái là trò dưới này ta nghe ta say mê luôn, còn mình khảy cái chặt lót thôi. Ủa tại sao là cái gì? Cũng là cây đàn đó. Thấy không? Cũng là thân năm vững của ngày xưa, nhưng bây giờ mình nhờ học pháp thì thân năm vững của ngày này nó khác xa lắm. Từ tướng đi, từ ánh mắt, từ mọi cái. Và mình nói một cái lời nào đó ra là nó khác ngày xưa. Nó làm cho người ta không còn bị khổ về thân và tâm nữa. Mình nói một cái lời nào ra là toàn đem lợi ích cho người đó không? Lời nói không là dao, đâu có dao, mà cắt lòng đau nhói. Lời nói nó không phải là con dao, mà khi cần mình nói mà mình không khéo tu về cái khẩu nghiệp là mình nói cho người ta giống như ngàn mũi dao cắt đứt người ta. Lời nói không là khói, mà nghe mắt nó cay cay. Lời nói không phải là khói, mà mình nói ra tụi người ta rưng rưng nước mắt. Lời nói không là mây, mà đưa xa ta mãi. Thấy không? Lời nói không phải là mây, mà hai người mà nói với nhau mà không có tu tập, không có sự chuyển hóa, không có sự chánh niệm, thì càng ngày càng xa ra. Sao không ngồi nghĩ lại, nói những lời nhẹ nhàng? Không, người tu mình khác, đúng không? Mà chính cái điều này, khi mà mình gieo một cái nhân tố tốt thì thiện quả nó đến. Vậy thôi, dễ đơn giản lắm. Cho nên mình ráng cố gắng mình tu tập như thế nào đó, mình đừng cho để người khác làm, bị người khác làm bị tổn thất người ta. Là gì? Là mình có học Bát Nhã, mình có tu về Bát Nhã, chứ không phải là mình nói suông nữa, mà mình có tu tập, mình có sự chuyển hóa. Cho nên bằng chứng rằng là hôm bữa nè, tôi thử cái công phu tôi thử nha. Hồi xưa thì tôi ghét nít lắm. Cái bữa người ta gửi tôi xuống mùa hè, tôi gửi xuống hai đứa nít mà nó quậy khủng khiếp, tôi cho nó vô phòng tôi ở thử, cho ngủ luôn, lẫn lộn luôn, coi thử cái sức công phu tôi như thế nào, và cái sức thực tập mà cái nhẫn mình như thế nào, thì quá tình có kết quả. Mà khi mà có kết quả là mình biết, mình quán chiếu là những đứa này nó đang ở trong bị cái nghiệp lực nó chi phối, mà mình làm sao mình hóa giải cái nghiệp lực này là bổn phận của cái ông thầy thuốc, thì tự nhiên không có sân hận, có buồn phiền, bình thản, không biết gì hết. Rồi cuối cùng á, khi cái ngày kết thúc 3 ngày, nó nói tôi nè, là trước khi đi á, là mẹ con là gì, con nói là thầy dữ lắm á, mà nếu mà có cái gì là thầy đập, thầy đánh, thầy bẻ tay, mà sao 3 ngày nay con cố tình con quậy thầy, mà sao thầy bình thản tới gì hết. Tôi nói may mà tôi đánh là tôi thua rồi ha. Cho nên là những cái phương pháp trong nhà thiền là mình phải vào trong cuộc đó luôn. Mà nhà thiền nó là vào dòng để mà nhận tánh, vào cái dòng pháp đó mới nhận được. Thấy không?
Này thiện tri thức Ma Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại trí huệ. Đến bờ kia nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành thì như quyển, như quá, như sương, như điện. Miệng tụng mà tâm hành, ắt tâm và miệng hợp với nhau, bản tánh là Phật, lì tánh không riêng có Phật khác. Chúng ta học qua cái phần này tiếp. Tức là ở đây ngài nói là cái Ma Bát Nhã này là hành nơi tâm, mà không phải là tụng ở miệng.
Ở bên Nhật Bản nó có một cái ngôi chùa lớn lắm, gọi là chùa Tỷ Vệ. Mà đặc biệt nhất là cái rằm tháng 7 á, là cái vị hòa thượng đều bắt chư tăng và tất cả Phật tử. Ông nói như thế này: sở dĩ mà chúng sanh chìm trong biển khổ mà không được siêu thoát là không được ngửi cái mùi kinh, kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng gì, kinh gì bất cứ. Cho nên là mà khi mà ba tháng hạ xong rồi đó thì Ngài lấy toàn bộ những cái kinh Đại Thừa, kinh Nguyên Thủy, kinh gì bất cứ, cái ngày ra ngày sách, ngày phơi trước đầu gió. Thì Ngài nói bây giờ mấy ông mà muốn hết phiền não, hoặc là muốn hết khổ đau, hoặc là để cho dòng tộc các ông được siêu thoát, thì hãy đứng dưới đầu gió ngửi cái kinh này. Cho nên dân ta tập trung đông lắm, ta ngửi kinh ngửi kinh để siêu thoát mà. Rồi người ta đem cái những cái bài linh dị của cha mẹ dòng tộc ta để kinh nó bay xuống. Thì lúc đó thì sư Nhất Khu Ngài thấy cái chuyện này kỳ quá. Cái năm đó cái ông hòa thượng ông đem kinh ông phơi, thì Ngài cũng làm gì? Ngài cởi cái áo ra, Ngài cởi cái quần dài ra, mặc cái quần tà lõn thiền sư mà. Cái này bắt cái ghế trên đầu gió, cái này đưa cái bụng lên nằm. Chư tăng thấy lạ quá, bữa nay mình phơi kinh mà có không hòa thượng nào, không chơi kỳ quá, kéo ông xuống. Ông làm gì mà giờ này mà nằm đấy? Tôi cũng phơi kinh. Thì các ngài phơi kinh, tôi cũng phơi kinh. Thì các vị mà chư tăng ở trong chùa Tỷ Vệ nói là bây giờ là kinh rõ ràng là kinh tụi tôi có rõ ràng nè, kinh đây hiện diện nè. Mà kinh ông ở đâu? Kinh ở đâu nói coi. Cái ngài chỉ vô cái bụng kinh đây nè. Kinh của các ông là kinh chết, mà kinh của tôi là kinh sống. Kinh này biết ăn nè, biết ngủ nè, biết nói năng, biết hành động. Mà kinh này không những làm lợi ích cho tôi mà làm lợi ích cho tất cả mọi người nữa. Mà kinh này các ông không có thâm nhập, các ông không có chứng nghiệm, mà ông chạy theo kinh này nó không đúng. Và câu chuyện như thế này kết thúc rất là có hậu. Từ đó về sau, ngôi chùa Tỷ Vệ không còn phơi kinh nữa. Hết phơi kinh vì có kinh sống rồi, phải không? Mà cho nên mình bây giờ là kinh sống nè. Cho nên thiền sư Lâm Tế nói là này các, này mấy ông chọc, mà nó mạnh ngày này mấy ông chọc, mấy ông suốt ngày suốt ngày quắt cái gì, quắt xương khô thì làm gì có nước. Là chúng thấy xương khô mình quắt có nước không? Không có nước. Bởi vì mình luôn luôn mình chấp vào cái chỗ đó là cái chỗ tụng là đủ rồi. Thường thường chúng ta nói tụng là đủ rồi, thấy không? Cho nên nói là gì? Hành nơi tâm, không phải tụng ở nơi miệng. Miệng mình tụng mà tâm chẳng hành thì như quyển, như quá, như xương, như điện, không có đúng, thấy không? Cho nên đó là hồi bữa tôi có đưa ra cho đại chúng một câu chuyện đó, là khi mà tổ Bát Nhã Đa La vào cung của vua Hương Chí, ngài có tụng kinh. Và ông vua ngạc nhiên quá, ông hỏi là tất cả các vị hòa thượng đều tụng kinh hết mà tại sao ngài không tụng? Thì ngài nói là tôi hít vào không cạt năm vẫn, thở ra không dính mắt các viên, là một bộ kinh. Hồi sáng giờ mình ngồi thiền 45 phút là mình tụng biết bao nhiêu bộ kinh. Hít vào đừng có chấp năm quẩn này, thở ra đừng có dính mắt xung quanh gì hết, kệ xung quanh làm gì mặc kệ, mà mình chỉ chăn con trâu mình thôi, là một quyển kinh. Thì một ngày mình tụng lắm, phải nói một ngày mình tụng tệ lắm là 2000 cuốn kinh, đúng vậy không? Cho nên tôi thường kể một câu chuyện á. Hồi xưa tôi làm ở nhà khách đó, ở nhà khách Trúc Lâm á, thì có một cái bà Phật tử này, bà lên, bà nói là Hồi xưa mà bà chưa đi chùa thì hai vợ chồng sống rất là an ổn hạnh phúc lắm. Mà từ ngày bà đi chùa rồi đó thì lục đục suốt, cãi nhau suốt à. Bà nhờ tôi chỉ bà một cái phương pháp nào đó để cho hóa giải cái sự xung đột này. Cho nên nói là bây giờ xung đột sao? Mà tại sao ngày xưa hạnh phúc mà bây giờ không có? Bây giờ mình phải tìm nguyên nhân. Cuối cùng bà ngồi bà suy nghĩ là cái nguyên nhân duy nhất là chồng bà ghét gõ mõ. Mà bây giờ bà về bà tụng là bà phải đánh chuông gõ mõ, ông nhức đầu quá cho nên bị xung đột. Cho nó thôi bây giờ cô nghe lời tôi đi, cô dẹp cái mõ, dẹp chuông luôn, tụng ra tiếng, đừng gõ mõ nữa. Thì bây giờ bà thực tập đầu tháng mới điện xuống, mới điện lên tôi nói thầy ơi có kết quả lắm, ông vui lắm. 3 tháng sau bác lên gặp tôi, bác nói trời ơi thầy ơi, nghe lời thầy, mới ban đầu 1-2 tháng thì ông vui, mà bây giờ ông nói là bà cấm bà tụng kinh luôn. Gồng làm khó thì cấm luôn. Thì bây giờ thầy giúp giùm con tiếp tục, tôi nói dễ đơn giản thôi, bây giờ ông không cho tụng lớn phải không? Dạ, thì bây giờ tụng thầm. Thì quá trình là 1 tháng bác điện là bác nói có kết quả là thầy bây giờ tụng, ông im ru rồi, tự cũng tụng thầm nhét nhét, không có gì hết. 3 tháng sau bà lên gặp tôi, bà nói trời ơi thua, thì hỏi thua gì, kỳ này ông không cho nhét luôn, kỳ này là không cho tụng thấm. Tôi nói đơn giản lắm, tôi hỏi bà một câu nè, có khi nào mà hôm nào bà đang thở là ông nói đó, bây giờ tôi cấm bà thở luôn nha, bà thở chết cho tôi á, có ổng mà cấm chết thì sao? Thì tôi nói bây giờ nè, cô không tụng lớn tiếng, không tụng thầm, không gõ mõ, thì bây giờ cô tập phương pháp hít thở. Không có một ông chồng nào khó đến mức độ mà bà thở là tôi giết bà không có. Phải không? Hít vào đừng chấp, năm quẩn này thở ra đừng dính bắn các duyên là cô tụng bộ kinh rồi, cần gì? Phải không? Cho nên tổ Lâm Tế nói sao? Tỳ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Thì bây giờ mình tùy duyên theo cái cuộc sống mình đi. Mình là cái người Phật tử hay cố chấp. Nhưng mà bữa cái cô này ở Phật tử ở Đài Loan về, cô nói thầy giúp giùm con ấy, con đi rất là nhiều chỗ mà chưa có ai giải quyết con vấn đề này, ai cũng nói con là nghiệp nặng, nghiệp này con buồn quá. Quý tử biết tại sao không? Cô nói ngày xưa con ở Việt Nam là con đi theo thời phá đầy đủ, mà từ ngày con qua Đài Loan rồi con làm đủ thứ việc để mà lo cho em con bên này cuộc sống. Bây giờ con tu như không được như ngày xưa nữa. Thì con đến con trình bày các vị, thì các vị đều nói con là nghiệp nặng, nghiệp này nghiệp kia hết. Nhưng mà đến tôi nói một cái là cô làm gì? Cô rất là mừng, cô nói trời cái phương pháp nhà thiền sao hay quá. Chỉ gì? Tôi nói bây giờ cô đừng có nghĩ cô là một cái con người bị nghiệp nặng, bị chi phối, bởi vì cô lấy hai cái hoàn cảnh mà cô áp dụng này cô chết. Mà cô phải nhớ kỹ là tinh thần của nhà thiền là tùy duyên theo cuộc sống. Ngày xưa cô thấy không, con gà nha, nó bị lạnh nó làm gì? Con gà nó bị lạnh nó leo cây nó ngủ. Mà đặc biệt nhất là con vịt lạnh nó leo cây mà nó xuống nước. Gà lạnh lên cây mà quịch lạnh lại xuống nước. Thì bây giờ cô phải uyển chuyển trong cuộc sống là khi cô làm tất cả các việc đều theo dõi tiến trình tâm của mình, và tôi chỉ cái phương pháp tu tập, thấy không? Thì như vậy là khi mà chúng ta tùy duyên vào trong công việc, tùy duyên cuộc sống rồi, tổ ông thế tùy duyên tiêu nghiệp cũ, cho nên mình vui vẻ, mình hồn nhiên thì mặc áo xiêm. Còn mình không tùy duyên mà mình bực tức, mình khó chịu, mình phiền não thì sao? Hồn nhiên mặc áo thun. Tiền đâu mua áo xiêm, thấy không? Mặc áo thun thôi chứ chuyện gì? Thôi bây giờ còn 15 phút nữa là đến cái phần kết thúc để chúng ta nghỉ. Thì quý Phật tử nào có thắc mắc gì thưa chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái ai thắc mắc gì không? Có cô Phật tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có điều còn nghi mà con nghĩ trong đây ai cũng có phải điều này. Con kính thưa thầy hãy nghe cho chúng con. Hồi nhỏ ba bà mẹ chúng con hay thường khi chúng con sai, ba mẹ đánh chúng con, và khi đánh và cắn chúng con không được khóc, không được ai. Thì chúng con đánh đau và khóc không được, ta không được khóc, rất là ức chế. Sau đó chúng con người lấy chân, chuỗi tới chuỗi lui, cha mẹ đánh luôn cái gì. Vì lấy cái chân đau ra, hai tay con chụp ngay cái gậy cổ cha mẹ con đánh, thì cha mẹ con đánh luôn hai cái tay đó luôn. Cuối cùng đánh cuối bụi trên thân của chúng con. Thế thì chúng con rất là ức. Nhưng nếu như câu chuyện này đưa lên để câu thu, thì thưa thầy, theo các câu thu mà thầy trải nghiệm rồi, thầy chỉ dạy chúng con vượt qua cảnh này như thế nào? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì đây Phật tử hỏi là trong cái công việc đời thường, trong việc đời thường là nó cũng mình áp dụng trong cái tu của mình. Hẹn như bây giờ mình có một đứa con mà bây giờ nó rì, nó ngổ nghịch quá, mình đánh nó, mình cho nó khóc, quốc chế. Thì đây qua cái sự công phu, tôi phản ảnh cái sự công phu là chúng ta, tất cả mọi con người chúng ta không có những một đứa mà chúng ta có vô vàn đứa. Mà khi mà sơ tổ Trúc Lâm nói một câu như thế này, công tăng hỏi sơ tổ Trúc Lâm là ngài lên núi ngài tu 5 năm chứng được cái gì? Ngài nói chứng được 6 thập. Bây giờ con có nói 6 thập nữa mà 5 thập kia gác qua một bên, thế nào là tha tâm thập? Ngài nói một câu: đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều thấy, Như Lai đều biết. Thấy biết mà không có động. Thì như vậy bây giờ mình có một đứa con là cái tâm vọng tưởng mình nó ngổ nghịch, nó điên cuồng, thì mình chỉ nhìn ngắm chứ không có được đánh nó. Đánh nó có nghĩa là gì? Đánh nó có nghĩa là mình ngăn lại. Mà chính cái điều ngăn đó là cũng là gì? Tâm mình nó bị động. Thì chúng hiểu không? Tức là Phật tử này đưa ra cái này là đưa ra mượn cái hình ảnh này nói về cái sự công phu. Cho nên tinh thần của nhà thiền là nhìn ngắm trên dòng sông năm quẩn, rác cho đến đâu biết ở đó, mà không có vớt rác lên mà cũng không có ngăn rác nữa. Ví như mình có một đứa con nít mà nó khóc quá, phải không? Mình bỏ nó, mình đóng hết năm cái cửa này lại, còn cửa mình giữ, mình đứng lên mình giữ cửa đó, thì nó khóc, nó bò lên, nó khóc bò xuống, nó khóc bò tới, nó khóc bò lui hồi khóc mệt nó ngủ. Mà mình không có nhớ nha, mình không có ngủ. Mình ngủ là mình thua, mình ngủ là nó chạy mất á. Là mình đứng ở cửa này mình nhìn ngắm nó khóc, nó la, nó hét, nó làm cái gì mà kệ nó, hồi nó mệt nó ngủ. Thì cái tâm vọng tưởng mình cũng như thế, mình tu tập các việc thiện pháp. Trong nhà thiền gọi là tâm tịnh thì nghiệp lực nó tiêu. Thì mình tu đến một thời gian thì cái tâm vọng tưởng này nó thuần quá. Mà tổ bá trưởng nói là người này đang dụng công mà đang uống đề hồ. Tức là cái vọng tưởng này nó không còn phá phách này nữa, mà mình nhìn ngắm nó. Và gì? Có những lúc mình chia sẻ với nó luôn. Chia sẻ tức là dùng cái từ quán chiếu, đúng không? Cho nên đến một thời gian thì cái tâm vọng tưởng, cái con người này điên cuồng nó lắng xuống. Và cái tính, cái Phật tính mình nó hiển lộ lên. Và hay cái một chỗ là nó tự sanh và nó tự diệt chứ không còn dụng công nữa. Thì đến cái cấp độ thứ ba, cấp độ cuối cùng, hiểu không? Cho nên mình không phải dùng vũ lực, không dùng gì hết. Đoạn vọng tưởng là hàng thanh văn, chạy theo vọng tưởng tức là phàm phu. Mà cái người tu thiền khôn khéo là chỉ nhìn ngắm trên năm dòng sông thủ quẩn, biết được sự biến chuyển của từng sắc thọ tưởng hành thức. Nhớ một điều, nhìn ngắm không đụng nó đến. Thiền sư nói một câu: cây gậy là cây gậy, nhưng mà chớ đụng đến ăn 30 gậy. Vậy thôi, hiểu không? Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai nữa? Bữa nay có đạo tràng gì quên rồi? À, đạo tràng kia là mới. Đạo tràng gì? Tuệ Tâm, đúng rồi. Ở tràng đó, đạo tràng ở ở cũng ở Tâm Ngôn mình đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con cũng là Phật tử đạo tràng Tuệ Tâm như thầy nói. Hôm nay thầy giảng bài kinh này, con nhận thấy hình dạng như vậy. Theo của con thì tất cả những gì ở ngoài thế gian tâm tưởng này đều là tạm có hình tướng. Mình cũng quay về cái thật tướng của mình là hiển hiện, con người này cũng có. Mà tại vì không chịu nhận thấy xấu, mà nó cứ đi đảo thì tính chất những cái gì con sẽ chết được. Nếu mà mình đã tu thiền rồi thì giống như thầy nói nhận tưởng trần gian này thì nó nhiều lắm, từ đời vô thủy đến nay cho nên tập khí nhiều, mình phải tự cầu, mình nhìn thẳng hết rồi mình buông bỏ hết. Đến một cái thời gian cuối cùng là Phật tánh của mình thanh tịnh rỗng lặng và hẳn quyết con sự đó.
Tớ nào có hỏi gì thêm không? Ai hỏi thêm không? Ở, ở dưới kia, ở dưới này nè. Phiền não tức bồ đề làm được. Thường thường nói trong nhà thiền nó là phiền não tức bồ đề, còn mình làm được là phiền não tức cành thông. Tức của nó cành thông không chịu nổi. Ở đây á, ở đây là chúng ta thấy một điểm là đây là cái pháp môn gọi là pháp môn bất nhị, à, tức là không bỏ bên này mà lấy bên kia. Bỏ lấy chỉ là ở trong cái pháp nghị nguyên đối đãi, chưa ra cái pháp đốn. Cho nên là các ngài nói là phiền não, mình tưởng rằng phiền não nó có thật, mình tìm cách mình bỏ và mình mong muốn có một cái gì đó là cái bồ đề, là Phật tánh điều bệnh hết. Nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Làm thiên thần cách cánh bay cao, nên phép lạ có ra từ mặt đất. Thấy không? Cho nên tại sao gọi là phiền não tức bồ đề? Chẳng hạn như mà hôm thằng đó đưa một cái ví dụ tức bồ đề nè. Hôm thằng đó mình đang cãi lộn với ông chồng mình, quyết liệt luôn là đó là phiền não, cực phiền não. Bỗng nhiên cái điện thoại mình rung lên, rê, bốc lên. Nhìn lên cái số điện thoại, trời ơi, số điện thoại bên Pháp. Con thứ hai mình gửi về, má ơi, chiều nay ra lãnh 50 ngàn euro quầy xài, phiền não mất, bồ đề có. Dễ thôi. Phiền não cái đó là bồ đề, đâu tìm đâu. Không có tìm ở trên biển, trên trời gì hết á. Mà ngay đó là tức bồ đề luôn, ông chửi kệ ông, tôi có 50 ngàn euro quầy xài. Bồ đề nói. Phải không? Tìm chi cho sáng, ông có lên núi xuống biển mà ngay đó là tức luôn. Mà cái ngài nó không có lấy này bỏ kia, ở ngay đó là xong liền, đúng không? Cho nên có những cái phiền não nó đến, nó thọt đến. Nếu mà phiền não mà thọt là mình chết, tu càng là không được, đúng không? Rõ ràng phiền não nó không có thật, nó không có thực tánh. Mà rõ ràng bồ đề nó cũng thật tánh, không có tìm đâu hết. Mà ngay khi phiền não nó không còn nữa thì tức khắc bồ đề có một bên. Mà bây giờ mình tìm ra bộ mặt bồ đề là gì, là lúc đó là gì. À, bây giờ kể câu chuyện đây nha, kể câu chuyện này cho vui. Trong câu học tinh hoa kể lại, có hai ông này là bạn thân với nhau lắm. Một hôm gặp nhau, cũng là họa sĩ mà, nói bây giờ nè, ai mà vẽ con rắn mà nhanh nhất thì người đó được người bạn mình thưởng một bữa cơm rượu. Nếu người nào mà vẽ mà chậm á, thì người đó chịu bỏ một số tiền ra đãi người này bữa cơm rượu. Bắt đầu vô đề ba vẽ. Thì khi mà đang vẽ con rắn thì ông kia ông nhìn qua người bạn, ông thấy trời ông này sao mà ông vẽ chậm quá, cho nên là sao? Ông vẽ sắp xong rồi à, còn cái đuôi nữa là xong mà ông nghĩ ông này còn mới vẽ cái đầu mà đâu cần gì. Cho nên ông ngọn nắng nó thêm gì biết không? Thêm chân, tôi nói vẽ rắn mà thêm chân á. Ông vẽ hai cái chân, rồi bốn cái chân, rồi sáu cái chân. Vẽ hồi mà vẽ mà khi mà đủ 12 cái chân thì tiếp tục cái đuôi. Thì ông nhìn qua bên kia thành cái ông kia vẽ xong cha ông á. Cho nên người xưa tôi nói là vẽ rắn thêm chân á. Có nghĩa là mình tìm cái bồ đề để mình sống với bồ đề là gọi là vẽ rắn thêm chân. Sở dĩ mà mình nhìn trên bầu trời mình thấy hoa đớm là không phải là bầu trời nó có hoa đớm, mà do mắt mình bị nhậm. Mình cái người khôn nhất, mình tìm cách mình chữa con mắt này đi. Mắt này lành một cái thì tự nhiên hoa đớm còn nữa. Thật ra hoa đớm không có, Kinh Viên Giác Phật nói đó. Thật ra hoa đớm không có, mà do mắt mình nhậm, do mình bị chi phối trong cuộc sống, mình thấy phiền não đủ hết. Rồi bắt đầu mình tìm cách mình đến chùa, mình tìm cái bồ đề, mà càng tìm càng chết, càng tìm càng chết. Mà ngay đó mình khôn khéo mình chuyển, không có thật, mà chính ngay không thật tức khác là bồ đề có. Nên cái ngài nó khẳng định là phiền não tức bồ đề, tham sân tức là giới định tệ tức chứ không có. Cho nên lục tổ nói mình đừng có nghĩ là bờ bên này là mê, bờ bên kia là giác, không phải nghĩ là chết. Mà ngay nơi niệm, niệm mê là chúng sanh, niệm ngộ là Phật, ngay tức tắc một niệm thôi. Hôm qua mặt giả xô, ngày nay mặt Bồ Tát. Bồ Tát cùng giả xô chẳng cách một sợi chỉ. Mê là quỷ giả xô, mà ngộ là Bồ Tát, mà không cách một sợi chỉ. Cách là còn tạm nói. Thấy không? À, khi mình nhận ra được rồi thì phiền não tức bồ đề. Nên nãy tôi nói vui á, 50.000 euro là hết phiền não. Vui, nên vui quá thôi à, chúng ta hồi hướng nghỉ luôn. Rồi, nó hồi hướng ha.
Chúng sanh là vô biên thời nguyện độ phiền não.
Chúng nán lại 5 phút tôi dậy. Tôi có nghĩa là bữa tôi thông báo là cái khóa tu 3 ngày cho mấy em trẻ đó, từ 13 đến 15 tuổi. Nếu quý Phật tử nào mà có con em thì chiều 21 tháng 6 âm lịch, quý Phật tử dẫn đến tịnh xá Ngọc Minh để chúng ta đăng ký cho họ, cho mấy con em mình tu học 3 ngày. Tức là vào trong đó luôn 3 ngày để trưởng dưỡng cái hạt giống đạo đức. Còn cái khóa tu mình á, là ngày 20, cũng là ngày 21, 22, 23 kết thúc. À, tức là thứ 6, thứ 7, thứ nhật. Mà nếu mà ai mà có muốn mà đến sớm á, thì đến chiều thứ 5 cũng được. À, thì thứ 6 á, là khi mà chúng tôi ổn định đạo tràng rồi á, mình đúng ra mình ra mắt mà mình làm cái gì thời gian nó không có. Cho nên mình vào mình công phu luôn, tức là mình sám hối. Rồi mình ngồi thiền, xong ngồi thiền rồi đó thì chúng tôi có một cái buổi chủ đề. Chủ đề là tại sao có chủ đề này. Tức là khi mà tôi vào tôi trình sư phụ chiếu á, sư phụ chiếu á đưa ra một cái chủ đề cũng rất là đơn giản. Sư phụ nói về cái cuộc đời của Sơ Tổ Trúc Lâm, mà trong cái chủ đề đó là ở trong trần mà vui với đạo, trong cái bài cư trần lạc đạo, phải không? Cái chủ đề trong khóa tu mình 3 ngày là tuy rằng mình còn ở trong đời bụi bặm nhưng mà mình có được giáo lý, có được đạo pháp. Cái thứ nhất thì chiều 2:15 là cái buổi pháp thoại là thầy Đạo Tâm, tức là sư phụ cắt thầy Đạo Tâm ra. Và ngày thứ 7 là sáng, chúng ta cũng vậy mà, buổi sáng là chúng ta nghe pháp là thầy sư phụ cắt thầy Thông Không. Thầy này cũng thầy lớn đó nha, thầy cũng ngang ngửa với thầy Hạnh Phương đó, chứ không phải nhỏ. Tức là thầy cũng không chịu trách nhiệm buổi sáng thứ 7. Chiều lại là có buổi tham vấn về thiền học. Thì chúng ta muốn cho được cái buổi này cho nó được, thầy em thấy là cái việc này rất là hấp dẫn á, thì chúng ta phải ghi vào giấy nó rõ ràng hơn, là mình đứng là mình nói, nhiều khi mình nói nó không ăn khớp bao nhiêu, cho nên mình ghi vào giấy cái mình để lên cho thầy ông giải đáp, đúng không? Rồi sáng chủ nhật khi chúng ta tụng kinh ngồi thiền xong rồi thì một buổi pháp thoại thì thầy Bảo Tú thì chịu trách nhiệm. Chiều lại 2:15 chúng ta tập trung khoảng tiếng thôi là phát biểu cảm tưởng khi anh tu học 3 tháng được cái gì và bị chướng ngại cái gì để chúng tôi rút tỉa kinh nghiệm kỳ sau. Cho nên là 3 ngày này là sư phụ thường chiếu rất là hoan hỷ, rất là vui. Vui cái chỗ là thiền viện chánh thiện mình nói chung và nói riêng, mà nói chung là tông môn mình mới có một lần, đây là lần đầu tiên duy nhất là mở khóa tu 3 ngày ở tại đây, cho nên thầy ông rất là vui. Ông cử 2 vị thầy lớn ra để cùng nhau chia sẻ về cái Phật pháp, nên là 3 ngày rất có giá trị cho quý Phật tử. Thì như vậy là khi quý Phật tử đến đây thì chúng ta phải nhớ một điều là quý Phật tử phải cái gì? Tức là phải nghiên cứu về cái thanh vi vi chế trong 3 ngày. Cái thứ hai là quý Phật tử nhớ dùm một cái thôi, quan rất là quan trọng, là khóa tu này không nhận con nít, đứa nhỏ, là quý Phật tử cố gắng là đừng dắt lên. Vì dắt lên là nó làm nó rối cái trường thiền. Vì tôi đi qua các trường thiền ở nước ngoài chưa có bao giờ mà có nít đi theo người lớn. Tại vì người lớn ra người lớn mà con nít ra con nít, nó có những cái khóa tu. Đó, bây giờ khóa tu con nít ở bên Tịnh Sáng Cộng Minh đó, thì quý Phật tử cứ gửi thoải mái. Nhưng mà cái khóa tu đây quý Phật tử ráng cố gắng là đừng có dắt theo. Bây giờ ở 3 ngày luôn nó rất lộn xộn cho người lớn. Mình không có, mình có điều kiện. Sau này mà có điều kiện rồi thì ở đây sẽ thực hiện, mà đem có điều kiện. Chỉ có những cái điều kiện. Bây giờ ông thầy tôi ông dặn tôi một cái nè. Bây giờ tôi nói cho tử lưu ý nè. Sư phụ chiếu dặn sao biết không? Chú phải nhớ kỹ một điều là những người đến đây là toàn là đại gia không? Là những người là có ăn của để á, thấy không? Thì khi người ta đến đây là chú nhớ là 3 ngày cho người ta khổ hạnh. Ông nói tôi vậy là cho họ ngủ dưới đất nha, chú nhớ nha. Bây giờ ta ngủ sướng ở nhà rồi mà đến đây ngủ giường im ấm cũng như vậy. Cho nên ngủ sao mà cho họ khổ hạnh vậy á. Để cho họ, họ gì? Được cái phước. Đây là lời ông thầy tôi dạy nè. Mà nhớ, chú nhớ kỹ một điều nha. Ăn sao cũng được chứ đừng có ăn ngon. Ở nhà ta ăn ngon rồi. 3 ngày ăn sao mà giống như mấy chú ăn ngày xưa vậy. Bây giờ cho người ta ăn, người ta mới biết là cái tu này nó có giá trị. Chứ chú bày dễ ăn uống ngủ nghỉ ngon lành quá là cũng như ở nhà. Lời ông thầy tôi dạy á, lời sư phụ dạy á nha. Mà thật, bởi vì sao đại chúng biết không? Ông thầy sư phụ hay lắm, biết đại chúng biết sao không? Bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay trong 3 ngày là chủ đề của Sơ Tổ Trúc Lâm. Mà Sơ Tổ Trúc Lâm mà khi mà ngài làm vua, bỏ ngôi vua lên núi Yên Tử tu, lấy cái hiệu là Hương Quân Đại Đầu Đà. Nhưng mà nhớ nha, thầy mới nhớ một điều, cái đầu đà thì đầu đà, nhưng mà đừng cái mặc áo rách nhiều, mặc áo lành lặn chút. Ông nói vui vậy. Bữa tôi vui tôi trình nói đây nè, tôi trình hết luôn là con mở phá tu vậy. Bây giờ ngày xưa mình trình, nhưng bây giờ mình phải trình. Bây giờ cái thiền viện mình bây giờ là được thiền phái Trúc Lâm là công nhận mình nằm ở trong thành viên đó, nên gì mình phải trình. Nên Phật tử phải lưu ý nha, là mình đến đây thì ăn ngon hay là ăn dở hay là ngủ nghỉ thì như ông biết tôi là chưa có đủ điều kiện nha, ông dặn trước. À, bây giờ cái đức của ông thầy lớn rồi tôi khổ xuống nhau quý vị thấy. Nên đến đây mà ngủ nghỉ có gì cũng phải thông cảm. Đúng không? Mà ăn uống sao cũng phải thông cảm. Rồi ba ngày đó là không có đóng tiền học phí nữa nha. Không có lệ phí gì hết. Ba ngày. À, tôi mở cô mà biết cái cô ở đây có Phật tử rồi nè. Tụi tôi mà mở khóa tu ở bên Úc á, mà ở trên đảo á, là phải đóng 3-7 ngày nha. Khóa tu là $1,500. Đó. Mà bên đó mà mở khóa tu mà không đóng tiền thì người ta nói khóa tu này dởm. Mà đóng tiền đó khóa tu này ngon mới đóng tiền. Đó. Còn ngược lại Việt Nam mình mà đóng tiền là khóa tu đó dởm. Mà khóa tu này mà không đóng tiền là số 1. Tùy theo địa phương. Đúng không? Tùy theo mỗi vùng là mình phải thực hiện. À, thôi bây giờ quý vị.